Giờ thứ 9.
Giờ thứ 9. Kính chào quý vị và các bạn. Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình Giờ thứ 9 trên sóng FM tần số 98.4 MHz của Đài Phát thanh và Truyền hình Bắc Giang. Chương trình được phát sóng lúc 19:30 tối thứ Bảy và phát lại vào lúc 7:30 sáng Chủ nhật hàng tuần. Chương trình hôm nay gồm có những nội dung chính sau đây. Ghi nhận từ cuộc thi ảnh Duyên dáng áo dài nữ đoàn viên công đoàn người lao động tỉnh Bắc Giang năm 2024 là nội dung trong mục Nhịp sống hôm nay. Tiếp đến, mục Câu chuyện chính sách kỳ này, phóng viên chương trình đã có cuộc trao đổi với bà Nguyễn Thị Kim Thanh, Phó trưởng Ban tuyên giáo Nữ công Liên đoàn Lao động tỉnh Bắc Giang về vai trò của Ban Nữ công công đoàn. Quà tặng giờ thứ 9 mời quý vị và các bạn cùng thư giãn với tiểu phẩm chèo Phù thủy sợ ma. Bây giờ là nội dung chi tiết, mời quý vị và các bạn cùng nghe.
Nhịp sống hôm nay.
Thưa quý vị và các bạn, để khẳng định và tôn vinh giá trị, nét đặc sắc của trang phục áo dài, di sản văn hóa Việt Nam, Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh đã tổ chức cuộc thi ảnh Duyên dáng áo dài nữ đoàn viên người lao động tỉnh Bắc Giang lần thứ 2 năm 2024 trên mạng xã hội Facebook. Cuộc thi nhằm khơi dậy niềm tự hào, trách nhiệm giữ gìn và phát huy vẻ đẹp dân tộc trong mỗi nữ đoàn viên người lao động, đồng thời tạo sự lan tỏa việc lựa chọn áo dài trở thành trang phục được sử dụng thường xuyên trong các dịp lễ hội, các sự kiện quan trọng. Mục Nhịp sống hôm nay, phóng viên Thanh Thu sẽ phản ánh về nội dung này. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
Từ chủ đề Duyên dáng Việt Nam, thí sinh Đinh Thị Mai Hương, đoàn viên công đoàn trường mầm non Tân Mỹ, Liên đoàn Lao động thành phố Bắc Giang đã chọn tà áo dài truyền thống với hình ảnh hoa sen là loài hoa tượng trưng cho vẻ đẹp thanh cao, trong sáng để tham dự cuộc thi ảnh Duyên dáng áo dài nữ đoàn viên người lao động tỉnh Bắc Giang năm 2024. Cùng với việc lựa chọn chụp ảnh tại khu di tích lịch sử địa điểm chiến thắng Sương Giang, chị Đinh Thị Mai Hương mong muốn được góp phần giới thiệu và quảng bá đến mọi người về thành cổ Sương Giang, một biểu tượng sức mạnh, tinh thần và ý chí quyết thắng của dân tộc Việt Nam, là nơi để thế hệ hôm nay và mai sau khắc ghi công ơn của Hoàng đế Lê Lợi và những bậc hiền tài, nghĩa sĩ đã chiến đấu anh dũng, bảo vệ quê hương đất nước. Chị Đinh Thị Mai Hương chia sẻ.
Tôi có lựa chọn một bộ trang phục, đó chính là bộ trang phục của quốc hoa sen. Và trên trang phục của tôi thì có những hình bông sen là điểm chính cho trang phục của mình. Và bông hoa sen thì tượng trưng cho đất nước Việt Nam, quê hương của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại. Và trang phục của tôi cũng khẳng định và tôn vinh cái nét đặc sắc, đặc trưng riêng của dân tộc Việt Nam. Và tôi đã chụp bức hình này tại thành Sương Giang là nhân kỷ niệm 597 năm chiến thắng thành Sương Giang tại thành phố Bắc Giang, nơi quê hương của chính tôi. Và để được giải đặc biệt của Liên đoàn Lao động thành phố trao cho ngày hôm nay thì thật sự là bản thân tôi cảm thấy rất là vui. Chính cái bộ trang phục của mình và chính cái địa điểm mình lựa chọn thì đã được ban giám khảo đánh giá rất là cao. Hãy là người con gái, phụ nữ, duyên dáng, thướt tha, luôn luôn tự tin, đảm đang và tỏa sáng trên mọi phương diện.
Xuất sắc giành giải nhất tại cuộc thi Duyên dáng áo dài nữ đoàn viên công đoàn của thành phố Bắc Giang và được lựa chọn tham gia cuộc thi ảnh Duyên dáng áo dài nữ đoàn viên người lao động tỉnh Bắc Giang năm 2024, chị Ông Thị Thảo, công đoàn trường mầm non quốc tế ASEAN đã lựa chọn tà áo dài truyền thống chụp tại khu di tích chùa Bồ Đà, huyện Việt Yên nhằm góp phần tạo hiệu ứng lan tỏa trong cộng đồng và khơi dậy trách nhiệm gìn giữ, phát huy, tôn vinh giá trị chiếc áo dài trong đời sống. Chị Thảo cho biết.
Tham gia cuộc thi này thì tôi đã lựa chọn một áo dài truyền thống với sắc trắng là tinh khôi, thể hiện tấm lòng sắc son của người phụ nữ Việt Nam. Tự hào về quê hương Việt Yên, tôi đã lựa chọn điểm đến của mình là chùa Bồ Đà. Bản thân tôi rất may mắn đã là một trong những thí sinh đạt giải của Liên đoàn Lao động thành phố và được lựa chọn để tham gia cuộc thi Duyên dáng áo dài của Liên đoàn Lao động tỉnh. Thông qua cuộc thi này thì tôi muốn lan tỏa tới tất cả mọi người về vẻ đẹp duyên dáng của tà áo dài Việt Nam.
Là một trong những đơn vị có nhiều đoàn viên công đoàn tích cực tham gia hưởng ứng cuộc thi, Liên đoàn Lao động thành phố Bắc Giang đã lựa chọn những mẫu áo dài vừa truyền thống vừa hiện đại được chụp hình tại nơi làm việc và những địa điểm văn hóa lịch sử theo đúng quy định và thể lệ của cuộc thi. Mỗi tấm ảnh gửi về ban tổ chức đều được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội và nhận được nhiều lượt like cùng với những phản hồi tích cực. Qua đây mọi người đã biết đến nhiều hơn về vẻ đẹp của quê hương và con người Bắc Giang. Ông Bùi Văn Khước, Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Bắc Giang cho biết.
Chúng tôi cũng đã phát động cái tuần lễ áo dài triển khai đến các công đoàn cơ sở, hưởng ứng rất nhiệt tình. 100% công đoàn cơ sở cũng đã triển khai đến 100% nữ đoàn viên công đoàn ở các đơn vị mình hưởng ứng mặc áo dài từ ngày 1 tháng 3 đến ngày 8 tháng 3. Với cuộc thi nữ đoàn viên công đoàn với duyên dáng áo dài Việt Nam thì chúng tôi đã triển khai thành thường niên hàng năm, rất được đông đảo nữ đoàn viên công đoàn hưởng ứng rất là nhiệt tình. Rất nhiều bức ảnh đẹp đã được chia sẻ trên các nhóm Zalo, Facebook của công đoàn. Đặc biệt là cuộc thi thì chúng tôi cũng đã lựa chọn những bức ảnh đẹp nhất để trao giải, chọn ra những tác phẩm xuất sắc nhất để gửi dự thi cuộc thi duyên dáng nữ áo dài của tỉnh Bắc Giang năm 2024. Qua đó thì lan tỏa được cái nét truyền thống vẻ đẹp của chị em phụ nữ trong tà áo dài, và trong thời gian tới thì cũng tiếp tục chỉ đạo hướng dẫn cũng tuyên truyền ở công đoàn cơ sở thì vận động, đặc biệt là chị em sẽ tùy theo điều kiện công việc cũng sẽ mặc áo dài thường xuyên.
Cuộc thi năm nay diễn ra từ ngày 20 tháng 2 đến ngày 28 tháng 2 năm 2024. Đến nay, ban tổ chức cuộc thi ảnh đã nhận được 181 tác phẩm dự thi, được tuyển chọn từ 23 công đoàn cấp cơ sở và công đoàn cơ sở trực thuộc. Hiện toàn bộ tác phẩm đã được đăng tải trên trang Facebook Công đoàn Bắc Giang, thu hút sự quan tâm của đông đảo nữ đoàn viên, công nhân viên chức lao động. Tiếp nối thành công của cuộc thi, Liên đoàn Lao động tỉnh Bắc Giang còn phát động nữ cán bộ, công chức viên chức, người lao động mặc trang phục áo dài truyền thống, phù hợp với đặc thù nghề nghiệp, tham gia hưởng ứng, lan tỏa vẻ đẹp áo dài tại nơi học tập, lao động, công tác và nơi sinh sống. Bằng tình yêu dành cho tà áo dài truyền thống, ngoài việc tham gia cuộc thi ảnh duyên dáng áo dài, chị Nguyễn Thị Thu Thảo, đoàn viên công đoàn trường tiểu học Song Mai, Liên đoàn Lao động thành phố Bắc Giang còn thường xuyên mặc áo dài lên lớp học nhằm lan tỏa cũng như tôn vinh giá trị của chiếc áo dài, di sản văn hóa đặc sắc của dân tộc Việt Nam. Chị Nguyễn Thị Thu Thảo chia sẻ.
Đến với cái cuộc thi duyên dáng áo dài này ấy, thì mình cũng mong muốn là được thể hiện bản thân, thể hiện cái tình yêu áo dài đối với cái tà áo dài truyền thống của Việt Nam. Thì ngoài việc tham gia cái chương trình duyên dáng áo dài cuộc thi này thì mình cũng hàng ngày trên lớp ấy, thì mình cũng thường xuyên là mặc cái tà áo dài của mình để lên lớp, để thứ nhất là mình rất là yêu cái tà áo dài Việt Nam, rất là duyên dáng và nữ tính. Thứ hai là mình cũng muốn giáo dục cho học sinh một cái nét đẹp truyền thống của Việt Nam ạ.
Với mục đích tuyên truyền sâu rộng về vẻ đẹp ý nghĩa và lịch sử của áo dài dân tộc Việt Nam, đồng thời tôn vinh giá trị của chiếc áo dài trong đời sống xã hội, là một phần không thể thiếu trong di sản văn hóa Việt Nam của phụ nữ nói chung và nữ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động nói riêng. Cuộc thi ảnh duyên dáng áo dài nữ đoàn viên người lao động tỉnh Bắc Giang đã góp phần xây dựng nếp sống văn hóa nơi công sở, lan tỏa vẻ đẹp, tình yêu nghề, yêu cuộc sống. Phụ nữ mặc áo dài không phải chỉ là đẹp, mà đó còn là trách nhiệm công dân về ý thức dân tộc, là trách nhiệm khi thế hệ trẻ phải nối tiếp gìn giữ văn hóa.
Câu chuyện chính sách.
Thưa quý vị thính giả, Điều 25 Điều lệ Công đoàn Việt Nam khóa 12 ban hành kèm theo quyết định 174 QĐ-TLD năm 2020 quy định về nhiệm vụ của Ban Nữ Công Công đoàn như sau. Ban Nữ Công Công đoàn có nhiệm vụ tham mưu giúp Ban chấp hành Công đoàn cung cấp, tham gia xây dựng và cả thực hiện các chế độ chính sách pháp luật liên quan đến lao động nữ, về giới, bình đẳng giới, vì sự phát triển của phụ nữ. Công tác cán bộ nữ, dân số, sức khỏe sinh sản, công tác gia đình trẻ em, tổ chức các phong trào trong nữ đoàn viên công đoàn, lồng ghép các hoạt động của hội phụ nữ với hoạt động nữ công công đoàn. Vậy tại sao phải làm công tác nữ công? Những đơn vị nào được phép thành lập ban nữ công hoặc tổ nữ công? Một câu chuyện chính sách hôm nay, phóng viên chương trình đã có cuộc trao đổi với bà Nguyễn Thị Kim Thanh, Phó trưởng ban tuyên giáo nữ công Liên đoàn Lao động tỉnh Bắc Giang. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
Dạ vâng, trước tiên xin được cảm ơn bà Nguyễn Thị Kim Thanh, Phó trưởng ban tuyên giáo nữ công của Liên đoàn Lao động tỉnh Bắc Giang đã dành thời gian tham gia chương trình của Đài Phát thanh và Truyền hình Bắc Giang ạ.
Xin chào phóng viên, xin chào tất cả quý khán giả của Đài Phát thanh và Truyền hình Bắc Giang.
Thưa bà, xin bà có thể cho biết những cái nét khái quát nhất về công tác nữ công, trong đó thì công tác nữ công là gì ạ?
Vâng, về câu hỏi của phóng viên thì tôi xin trả lời như thế này. Theo Điều 24 Điều lệ Công đoàn Việt Nam năm 2020 thì công tác nữ công nó là cái nhiệm vụ của Ban chấp hành công đoàn mỗi cấp nhằm phát huy vai trò và đảm bảo nghĩa vụ, quyền lợi của lao động nữ. Thế và tại khoản 1 Điều 25 Điều lệ Công đoàn Việt Nam thì cũng đã ghi rõ là ban nữ công thì có nhiệm vụ giúp ban chấp hành công đoàn cung cấp về công tác xây dựng, thực hiện chính sách pháp luật liên quan đến lao động nữ, về giới, bình đẳng giới, vì sự tiến bộ của phụ nữ, công tác cán bộ nữ, dân số, sức khỏe sinh sản, gia đình, trẻ em và tham gia giải quyết các vấn đề có liên quan trực tiếp đến lao động nữ và trẻ em. Và như vậy thì điều lệ đã cho thấy là nhiều nội dung hoạt động nữ công liên quan đến cả nam và nữ, và trong đó thì chú trọng lao động nữ vì họ có những cái nét đặc thù riêng. Ngoài ra thì còn chú ý đến cả gia đình công nhân viên chức lao động và các con của họ. Do đó thì về công tác nữ công, chúng ta cần hiểu đầy đủ đó là một cái công tác mang tính đặc thù giới của tổ chức công đoàn, nhằm để hướng đến cái mục tiêu bình đẳng giới và phát huy vai trò của lao động nữ để góp phần làm tốt cái vai trò của tổ chức công đoàn.
Vậy thì xin bà có thể cho biết là vai trò và nhiệm vụ của ban nữ công ạ?
Về vai trò, nhiệm vụ, quyền hạn của ban nữ công thì cũng đã được quy định tại văn bản hướng dẫn thi hành điều lệ Công đoàn Việt Nam như sau. Cái thứ nhất là ban nữ công sẽ giúp cho ban chấp hành xây dựng chương trình, nội dung, kinh phí, tổ chức các hoạt động nữ công theo nhiệm kỳ và hàng năm. Thứ hai là tham gia thanh tra, kiểm tra, giám sát việc thực hiện chế độ chính sách đối với lao động nữ, tham gia giải quyết các vấn đề liên quan đến quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của lao động nữ và bình đẳng giới. Cái thứ ba là nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của lao động nữ để phản ánh, đề xuất, kiến nghị với ban chấp hành công đoàn chuyên môn cung cấp. Cái thứ tư là tổ chức các hoạt động mang tính đặc thù về giới, ví dụ như hoạt động về bình đẳng giới, về dân số, kế hoạch hóa gia đình, về công tác xây dựng gia đình, chăm sóc giáo dục trẻ em. Cái thứ năm là tuyên truyền, giáo dục về đường lối, chủ trương, nghị quyết của Đảng, của công đoàn, chính sách pháp luật của nhà nước, những cái nội dung liên quan đến lao động nữ và liên quan đến bình đẳng giới. Cái thứ sáu là tổ chức phong trào thi đua giỏi việc nước, đảm việc nhà trong nữ công nhân viên chức lao động. Cái thứ bảy là tổ chức sơ kết, tổng kết, khen thưởng và đề nghị cấp trên khen thưởng những cá nhân, tập thể hoạt động tốt trong công tác nữ công. Và cái cuối cùng là làm cái nhiệm vụ tổng hợp và báo cáo kết quả hoạt động lên công đoàn cấp trên.
Vậy thì tại sao phải làm tốt cái công tác nữ công trong cái giai đoạn hiện nay thưa bà?
Bởi vì thực tế thì chúng ta thấy được là lao động nữ thì chiếm một cái số lượng rất là lớn. Trong cả nước thì cái tỷ lệ lao động nữ chiếm khoảng trên 60%. Nhưng mà riêng tỉnh Bắc Giang của chúng ta thì cái tỷ lệ nữ công nhân viên chức lao động ở trong các cơ quan đơn vị doanh nghiệp thì cũng chiếm khoảng 68%. Thế và vai trò của người phụ nữ thì cũng rất là quan trọng. Trong gia đình thì họ là người vợ, người mẹ, người thầy đầu tiên của con, và là người tổ chức cuộc sống gia đình, xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc. Thế và ngoài xã hội thì họ cũng tham gia vào tất cả các lĩnh vực lao động sản xuất công tác. Họ là một bộ phận quan trọng trong cái tổ chức công đoàn Việt Nam và là lực lượng nòng cốt trong phong trào phụ nữ Việt Nam. Tuy nhiên thì trong thực tế hiện nay, cái vị trí vai trò của người phụ nữ trong gia đình cũng như là ngoài xã hội thì cũng chưa được coi trọng đúng mức, bởi vì vẫn còn những cái hiện tượng trọng nam khinh nữ và lao động nữ thì cũng chưa phát huy hết vai trò năng lực. Rồi nhiều những cái vấn đề bức xúc trong xã hội liên quan đến cái yếu tố giới, như là vấn đề bất bình đẳng giới hay là bạo lực gia đình hay là những cái tệ nạn xã hội. Thế và đặc biệt nữa là một bộ phận thì lao động nữ thì cũng còn tự ti, an phận, ngại phấn đấu vươn lên, chưa đáp ứng được yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập. Do vậy mà cái công tác nữ công, công đoàn nó sẽ có cái vai trò, nhiệm vụ để giúp cho cán bộ, đoàn viên, người lao động nâng cao cái nhận thức về vị trí, vai trò của người phụ nữ và nam giới, đảm bảo quyền bình đẳng và của nam và nữ trong gia đình và xã hội, phát huy vai trò của lao động nữ, từ đó để góp phần thực hiện tốt cái chức năng của tổ chức công đoàn nhằm hướng đến mục tiêu xây dựng một xã hội thực sự công bằng, văn minh.
Vậy thì thưa bà, xin bà có thể cho biết sâu hơn đó là những cái đơn vị nào thì đủ điều kiện thành lập ban nữ công hoặc là tổ nữ công ạ?
Và đối với cái điều kiện để thành lập ban nữ công ấy, thì cũng theo quy định của điều lệ Công đoàn Việt Nam thì tất cả những cái công đoàn cơ sở mà có cái số lượng đoàn viên nữ từ 10 người trở lên thì sẽ được thành lập ban nữ công quần chúng. Thế và cái số lượng ủy viên ban nữ công thì không quá 2/3 số lượng ủy viên ban chấp hành công đoàn cơ sở. Thế còn những cái đơn vị mà có dưới 10 nữ đoàn viên thì sẽ phân công một đồng chí trong ban chấp hành phụ trách về công tác nữ công. Đối với ban nữ công đoàn cơ sở thì do ban chấp hành công đoàn cơ sở ra quyết định thành lập và chỉ định các thành viên, và đồng thời trực tiếp chỉ đạo các cái hoạt động của ban nữ công. Thế còn nhiệm kỳ của ban nữ công thì nó theo cái nhiệm kỳ của ban chấp hành công đoàn cung cấp, tức là sau khi đại hội thì mỗi một nhiệm kỳ thì chúng ta sẽ, ban chấp hành sẽ chỉ định thành lập ban nữ công quần chúng đó. Và cơ cấu thì nó gồm một trưởng ban, hoặc là trưởng ban đó sẽ là ủy viên ban thường vụ hoặc là ban chấp hành công đoàn cơ sở, và 1-2 phó ban tùy theo cơ sở có tỷ lệ nữ cao đông hay là ít đó. Thế và những cái công đoàn cơ sở mà có tỷ lệ nữ cao thì nhất thiết là phải có cán bộ công đoàn chủ chốt là nữ.
Dạ vâng ạ, xin được cảm ơn bà về những thông tin vừa trao đổi.
Quà tặng giờ thứ 9.
Các bạn thân mến, Hình ảnh thầy bói giả mù xưa kia đi lang thang nơi đó, loè thiên hạ đã trở nên quen thuộc trong nhiều tích chèo cổ. Chính thầy bói mù đã khiến cho bao người tan cửa nát nhà vì thói mê tín dị đoan, nhưng chính nhân vật dân gian ấy cũng đã đồng hành lâu dài với đời sống tinh thần của bao lớp người. Chúng ta sẽ gặp lại một trong những thầy bói mù ấy ở Quà Tặng Giờ Thứ 9 kỳ này qua trích đoạn Hề Chèo, Phù Thủy Sợ Ma với sự thể hiện của nghệ sĩ Xuân Hình. Ở đây, thầy bói mù làm nghề đã được 61 năm mà chưa có ai mời về xem. Một lần thầy được mời cúng, thế nhưng đang thực hành nghề thì một cô gái điên xuất hiện, thầy tưởng là ma nên chạy mất hút. Tiểu phẩm đả kích mạnh về thói mê tín dị đoan làm tan cửa nát nhà của bao người, nhưng cũng mang tới những tiếng cười thật thư giãn. Sau đây, mời các bạn cùng đón nghe nội dung trích đoạn Hề Chèo, Phù Thủy Sợ Ma.
Nhụt nhụt.
À, sao chưa sắc đã nhụt thế hả thầy?
Nhụt dần là vừa.
À.
Nha. Sắc sắc nhụt nhụt. Thầy ở Đồng Lột, thầy mới về đây. Ăn của nhà này phù hộ cho nhà khác. À,
sao lại phù hộ nhà khác thế hả thầy?
Thầy tướng nhà em nó chỉ có như vậy thôi.
À, dạ thế.
Chắc chắc ninh ninh gió thổi đầu đình, bao nhiêu chim cò phen này là chết rét.
Thầy không có áo thì thầy cũng chết rét.
Anh chết.
Thầy chết.
Anh chết.
Thầy chết.
Hời hời chớ tương ta ơi, ngày hôm nay mực trời ở đâu kéo đến, còn cao nghẹn nghẹn là tướng vịt le, chân thấp lè tè là tướng bộ câu vặt, tướng dưới đất là tướng hổ run, quần kéo ù lùn là tướng cái lỗ, tha giác làm tổ là tướng quả khoang, phá lũy toàn hoang là tướng chuột cống. Nghe ba tiếng trống tốc đáo bà làn, tướng nào khôn ngoan thì theo thầy về mà ăn cơm nguội.
Sao lại ăn cơm nguội thế hả thầy?
Cái tánh tướng nhà em nó chỉ có ăn cơm nguội mới ngủ đâu hè.
Ôi trời ơi, thế à?
Ơ này bà con ơi.
Sao?
Ra đây có phải xưng danh không nhỉ?
Thế không xưng danh thì ai biết là ai?
Thì trông cành càng xù xì như thế này mà không biết là ai à?
Không biết đâu.
Ấy giời, sinh thánh đế. Thánh đế lại giời sinh bất thình lình là giời sinh ông thánh đế.
Ấy giời, lằng nhằng quá.
Có nghề nghiệp chẳng giấu làm chi, chính thực tôi là ông thầy.
Thầy gì?
Bồ thủy.
Phù thủy.
Bồ.
Phù.
Bồ.
Phù.
Mẹ đánh nhau, đánh nhau.
Làm thầy lại đi đánh nhau thế bao giờ không?
Tôi thì cứ tưởng trẻ đàn trâu nó trêu chứ đi. Mà không khéo thì phù thật. Ý chả là tôi làm thầy từ năm 11, mà năm nay 61 không có ai mời. Cơm không có mà ăn, nước cứ đánh đấy vào thì thúng chứ không có thì chả là phù à. Phật bà ban cho tôi 36 tay ấn quyết. Núi Tôn Ngô là tôi nhắm mắt, tôi bước qua.
Ghê quá nhỉ.
Dạo tầm nơi sơn thủy hải hà, co chân lại là tôi nhảy về Bắc Quốc.
À, thầy cao tay quá.
Không những cao tay mà em còn cao cả cẳng đấy.
Ừ, cao ấn quyết, cao phủ phép chứ lại cao cẳng.
Mấy tiếng tôi đi đã lừng khắp trong Nam Việt, đi 9 tầng địa võng thiên la, gặp nhà ai có bệnh tà ma mời tôi chưa kịp về đến nhà thì ma đã phải tìm đường cút hết, cút sạch, cút dao, cút tiệt.
Nó không cút thì sao nào?
Phải cút.
Nó cường tà, nó không cút thì sao đó?
Nó mà cường tà mà nó không cút thì
sao?
Thì
sao?
em cút.
Ơi, trời, thầy sợ ma kìa.
Sợ quái gì?
Đang run như kìa.
Chân nhẹ nó tí chứ.
Chân đang run như kìa.
Run đây là em ăn phải canh cầy sấy
chứ. Sợ quá thì nó run như cầy sấy chứ còn sao.
Thôi bà khoan ơi.
Sao?
Giúp em trúng phách để em kiếm đám nhá.
Thầy thờ bà thượng à.
Cao quá ngã chết.
Thế thầy thờ bà thoải vậy.
Uống nước vào lại phù.
Thế thầy thờ thánh nào?
Em thờ là cái thánh nào ấy. Là em xào thánh ấy.
Ấy điện của em thờ là thờ bà chúa con của con mai đấu lại bà. Nâng ơ. Bà rằng bà chúa kia là hai con mắt chẳng một cái mai bà hai cái còng bà ở ngoài đồng kia là bốn khi sửa nâng khi xưa bà ở ngoài đồng phải cơn là cơn mưa gió bà lọt vào vòng đám có mây thằng bé xinh con mai tấu lại bà nâng ơ bà gặp thằng bé xinh là xinh thay nó mới bỏ bà vào giỏ kia là nó mang ngày bà về đi.
Tín chủ đây rồi. Cơm nhà gì mà nó lại cứ thẳng như cái chôn ốc ấy nhỉ?
Xoáy như chôn ốc chứ thầy.
Bà con ơi.
Sao?
Nhờ bà con chống phách để em làm đám bắt ma nhá.
Sao lại cày bừa gì thế? Ái chà chà, cái gì mà ghê đấy.
Mẹ con ma nhà này nó cầm tinh con trâu.
Ái chà,
đã đống đất này cầm tinh con trâu.
Thế à? Ghê quá nhỉ.
Hỡi chư tướng ơi, đã đến đây thay ngồi trước là nghe lời sau chữ tuông ta sẽ bảo nhau ngồi ai ở đâu ngồi cho
sao thế thầy ơi?
Đã đủ lễ chưa đấy?
À, đủ rồi đấy thầy ạ.
Sao thánh thì cứ của nhỉ?
Ghè vào tay lại đổi cho thánh ngày của thế bao giờ?
Nhà chú Tín.
Nhầm rồi thầy ơi, Tín chủ chứ thầy.
Chú Tín với Tín chủ thì cũng thế.
Thầy nói lái thế bao giờ?
Nhà Tín chủ chí thành nhất tâm lễ tất ra.
Thầy ơi, sao lại lễ tất thế?
Bảo có bao lễ bày tất ra đây này. Ai ăn mất?
Chưa gì đã đòi lễ tất rồi.
Bày ra đây cho ai ăn mất?
À thế thôi mời thầy cúng đi.
Nhà răng nghi răng à, răng à, răng nghe.
Sao lắm răng thế?
Xem có cái răng nào tốt tốt đấy. Lấy cho mẹ đĩ làm cái chuôi dao bổ dầu.
Thầy làm gì có cái răng nào mà tốt?
Nhà chồng còng lại lấy vợ còng, nằm chóng lại chật nằm nông thì vừa giáng phó vào đầu đất mình công đức nhà ngoài chỉ đâu thể.
Cái gì thế thầy ơi? Cái gì
quái gì? Đang cúng bái con cái nhà nó ném đất ném đá vào mồm.
Ôi giời ơi, bụi ở trên trần nhà nó rơi xuống trên cối đá nó còn mà tan răng rồi.
Bụi trên trần nhà rơi xuống.
Bụi đấy.
Bà con ơi.
Sao?
Có thấy ma nó ra thì mách dùm em ấy nhá.
Ôi giời ơi, sao lại mếu máo sợ à?
Sợ quá chứ.
Thế thì run à?
Run quá chứ.
Hay là rét?
Rét làm sao mà phải rét?
Thế sao?
Em cứ thấy nó bước từ trong ruột bước ra.
Úi giời ơi, thế là sợ quá rồi còn gì nữa. Mà đấy. Bắt quyết thầy ơi. Con ma này ghê lắm, bùa đâu. Bùa.
Chị con chuồng.
Chuồn thôi. Con ma này kinh lắm, chuồn thôi.
Mày có phải là thầy phù thủy không?
Phù thủy đấy.
Con không có thủy hỏa gì à?
Thế mày đi đâu?
Dạ con đi đóng cối xay à.
Sao đóng cối đi?
Ôi trời ơi, con nạn trong làng ngoài xóm có ai đóng cối xay không? Ngờ nào xay em không nào. Ai ơi con này bà. Ôi trời ơi, con này bà.
Quý vị và các bạn vừa nghe trích đoạn hề chèo Phù thủy sợ ma với sự thể hiện của nghệ sĩ Xuân Hinh. Chương trình giờ thứ 9 do Hồng Nhung, Yên Hà và Thanh Thu thực hiện. Các phát thanh viên Thanh Hoàn, Thu Loan cảm ơn sự quan tâm lắng nghe của quý vị và các bạn. Thân ái chào tạm biệt.